luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận một số kết quả nổi bật trong việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định trong năm 2023 vừa qua. Tiếp đó là bài phản ánh hiệu quả của hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, mặc dù trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Định đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, quyết tâm triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của ngành. Qua đó đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Năm 2023, ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án trọng điểm phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động ngày càng được nâng lên, bảo đảm chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định pháp luật. Án hình sự không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đáng chú ý, không có trường hợp nào Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố, nhưng tòa án tuyên không phạm tội, đình chỉ điều tra do không phạm tội. Hầu hết các kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đều được tòa án chấp nhận. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp đã thực hiện kiểm sát 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đặc biệt, chất lượng công tác điều tra, truy tố được nâng lên, vi phạm sai sót giảm dần, tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra chiếm 1,1%, thấp hơn 3,9% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Tỷ lệ hồ sơ tòa án trả cho Viện Kiểm sát điều tra bổ sung chiếm 0,6% và tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, vượt 10% so với chỉ tiêu trên giao. Trong năm, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả 3 nhiệm vụ công tác đột phá đã đề ra là nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng, tăng cường yêu cầu tòa án thu thập tài liệu chứng cứ trong giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành. Qua đó đã thu hồi hơn 1,2 tỷ đồng bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng kinh tế chức vụ, đạt 14% so với tổng số tiền bị thất thoát chiếm đoạt và tăng 1,3% so với cùng kỳ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phối hợp với tòa án tổ chức 73 phiên tòa bằng hình thức trực tuyến, 86 phiên tòa có áp dụng số hóa hồ sơ, triển khai phòng họp không giấy, thực hiện xây dựng tham luận và các báo cáo giao ban định kỳ bằng video clip, tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến, văn phòng điện tử chữ ký số. Những kết quả vừa nêu đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những thành tích xuất sắc đó, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng cờ thi đua của ngành Kiểm sát Nhân dân năm 2023 và đặc biệt Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất giai đoạn 2018-2022. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã ghi nhận biểu dương các thành tích mà ngành kiểm sát Bình Định đạt được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024 mà ngành đã đề ra, nhất là tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực tư pháp, tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế tham nhũng chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng lưu ý.
Thứ nhất là đề nghị các đồng chí là phải nghiên cứu quán triệt cho kỹ và có kế hoạch cho đầy đủ để triển khai thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị 01 của Viện trưởng Viện sát tối cao, gắn với cái chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy của Thường vụ. Từ cái chủ trương của Viện sát tối cao cùng với cái chủ trương của Thường vụ của Thường trực để các đồng chí mà đưa vào cái chương trình công tác của mình, kiểm sát cao ngày muốn cho nó sát hơn, cụ thể hơn, trọng tâm trọng điểm hơn. Cái thứ hai là cần bám sát vào các cái chủ trương của địa phương, của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ, của Thường trực trong thời gian đến, nữa mà xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để chúng ta làm sao là vừa bảo đảm được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, bảo đảm sự bình yên của Bình Định, đóng góp vào cho cái phát triển của tỉnh. Mỗi hoạt động, mỗi việc làm của từng đồng chí kiểm soát viên, đồng chí lãnh đạo kiểm soát từng ngành, từng cơ quan là chúng ta phải suy nghĩ, cân nhắc để làm sao mà chúng ta vừa bảo đảm thực hiện đúng đầy đủ chức trách nhiệm vụ của ngành. Cái thứ ba là cái tập trung làm tốt cái công tác phối hợp với các cơ quan nội chính trong việc giải quyết các cái vụ án vụ việc còn tồn động đã được chỉ ra, nhất là các vụ án vụ việc mà Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng trong các cái lần kiểm tra về là có ý kiến, và đặc biệt là tham gia vào cái đẩy nhanh tiến độ các cái vụ án vụ việc mà do Ban chỉ đạo của tỉnh theo dõi chỉ đạo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với sự phát triển của công nghệ, người dân có điều kiện tiếp cận nhiều thông tin trên Internet chỉ bằng những thao tác đơn giản. Do đó, thời gian qua, các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube được triển khai thực hiện thường xuyên ở hầu hết các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân tiếp cận kịp thời các thông tin pháp luật, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, giúp người dân tăng hiểu biết pháp luật. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay phản ánh chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương chung về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 đã chú trọng thực hiện các hình thức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, phổ biến giáo dục pháp luật trên các nền tảng ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, các cổng trang thông tin điện tử, các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật qua ứng dụng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter được triển khai thực hiện thường xuyên ở hầu hết các ngành các cấp trên địa bàn tỉnh. Các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, diễn đàn giao lưu trực tuyến, thực hiện tuyên truyền tư vấn pháp luật trên sóng truyền hình, tuyên truyền phổ biến trên cổng trang thông tin điện tử, tiếp tục được thực hiện và có sự cải tiến đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả. Với số lượng người dùng mạng xã hội đông đảo, nhiều cơ quan đơn vị coi mạng xã hội là phương tiện hiệu quả để tuyên truyền pháp luật. Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục quản lý vận hành khai thác sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Đồng thời đã thành lập trang fanpage phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Định để kết nối chia sẻ truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật, tạo điều kiện cho cán bộ công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân tiếp cận kịp thời các thông tin pháp luật, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Hay như trang fanpage của Hội sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn thường xuyên đăng tải thông tin về các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với đó là nhiều thông tin liên quan đến sinh viên như tình trạng lừa đảo trong tìm nhà trọ, chiêu dụ tìm việc nhẹ lương cao, các tệ nạn xã hội. Bạn Lê Thị Ý Như, sinh viên khoa Kinh tế và Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, vì là sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ, bạn thường xuyên theo dõi các trang fanpage của trường để nắm bắt thông tin. Nhờ các bài đăng mang tính cảnh báo mà Như đã tránh được một trường hợp bị kẻ lạ chiêu dụ làm việc nhẹ lương cao. Từ đó, Như tích cực chia sẻ các bài viết liên quan đến pháp luật trên trang cá nhân để mọi người cùng biết. Trong khi đó, cán bộ tư pháp cấp xã huyện cũng thường xuyên đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật trên mạng xã hội để người dân được thông tin cụ thể. Ông Cao Quang Tín, công chức tư pháp hộ tịch của Ủy ban Nhân dân phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn cho biết, ngày nay hầu như ai cũng sử dụng điện thoại thông minh. Nhờ đó, việc tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội cũng là cách làm hay mà chính quyền các địa phương đã và đang chú trọng. Trên trang Facebook cá nhân của ông Tín và trang web của Ủy ban Nhân dân phường đều thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền pháp luật. đặc biệt là các nội dung mới liên quan đến đề án 06 của Chính phủ, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, được cập nhật thường xuyên để người dân nắm bắt hiểu rõ. Người dân tìm hiểu chuẩn bị từ trước nên quá trình thực hiện các thủ tục có liên quan được rút ngắn thời gian rất nhiều. Thời gian qua, Hội đồng Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Bình Định đã chú trọng tuyên truyền pháp luật thông qua Internet bằng những cách làm hay, nhất là tổ chức các cuộc thi pháp luật trực tuyến. Để đưa pháp luật đến gần với đời sống, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023. Các sở ban ngành đoàn thể đã đẩy mạnh truyền thông về cuộc thi bằng cách đăng tải các đường link của cuộc thi trên cổng trang thông tin điện tử fanpage của mình. Nhờ đó, cuộc thi đã thu hút được hơn 22.000 thí sinh tham gia. Bà Trần Nguyễn Thiên Hương ở thị xã Hoài Nhơn, thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2023, chia sẻ. Nhờ thường xuyên tìm hiểu thông tin pháp luật trên mạng xã hội, nên bà có sự chuẩn bị tốt cho cuộc thi. Khi được thông tin cụ thể, bạn bè người thân của bà cũng đã tham gia cuộc thi rất nhiệt tình. Theo ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là giải pháp đột phá của công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024. Bên cạnh các hoạt động của cơ quan chức năng, người dân khi có nhu cầu nên tra cứu thông tin pháp luật trên các cổng trang thông tin chính thống của các cơ quan đơn vị để tránh nắm bắt thông tin sai lệch. Bộ Pháp điển Việt Nam do Bộ Tư pháp xây dựng nhằm giúp cá nhân tổ chức dễ dàng tiếp cận, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật có hệ thống qua mạng Internet. Đây là sản phẩm chính thức của nhà nước được khai thác và sử dụng miễn phí. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.